Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tổ Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, vẫn như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa về chủ Lưu Sư Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, Chú Sư Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhân, Chú Sư Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con xin nói về bất lạc, bất bội, nhân quả. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Câu chuyện này chúng con xin ghi lại từ Tổ Bách Trượng năm 720 và kết thúc vào năm 814. Ngài Bách Trượng, tức là Thiền Sư Hoài Hải nổi tiếng của Trung Quốc, vào đời nhà Đường. Ngài cư trú ở núi Bách Trượng để triển dương thiền học nên có tên là Bách Trượng Hoài Hải. Năm 766, Ngài nhập chúng tu tập thiền pháp với Má Tổ Đạo Nhất, được Má Tổ ấn chứng truyền cho tâm pháp và trở thành đệ nhất kế thừa tổ nghiệp lãnh đạo đồ chúng. Kính thưa quý vị, chuyện được ghi lại rằng như thường lệ Tổ Bách Trượng thăng đường giảng dạy đồ chúng thì có một ông lão theo chúng nghe pháp. Lúc đại chúng vân tập thì có ông lão, khi đại chúng giải tán thì không thấy ông đâu. Nhưng có một hôm sau thời giảng của Ngài Bách Trượng, đại chúng đã ra khỏi giảng đường. Lần này ông lão vẫn nán lại không đi. Tổ Bách Trượng hỏi: người đứng đó là ai? Ông lão thưa: kính bạch hòa thượng, từ thời Đức Phật Ca Diếp con đã từng ở tại núi này. Lúc đó có một người hỏi con rằng: người tu hành có đạo lực còn rơi vào vòng nhân quả chăng? Con đáp: không rơi vào luật nhân quả. Chính do câu hỏi này mà con lại bị đọa làm thân của con tròn đã 500 đời nay rồi. Nay xin hòa thượng sửa lại câu nói đó cho con được hiểu rõ. Tổ Bách Trượng đáp: bất mội nhân quả, không mê lầm nhân quả nên không sai phạm. Ông già nghe xong liền tỏ ngộ. Dù là thưa người tu hành, thưa quý vị, dù là người tu hành, lục phàm tứ thánh đều sinh hoạt trong luật nhân quả. Tổ khẳng định là lý nhân quả. Tổ khai thị, ông già bèn tỉnh ngộ, thoát kiếp bằng sinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, thưa cô, và đây là câu hỏi là thế nào là đúng, thế nào là sai. Thì ông lão trước đây đó là con biết là một vị chư tăng. Dạ vâng, vào thời Đức Phật Ca Diếp mà đồ chúng tới hỏi thì ông lão nói là người tu hành giống như đá vào vòng thánh rồi á, thì không có còn bị nhân quả chi phối. Nhưng mà Tổ Bách Trượng phải nói lại thì làm có làm sai thì vẫn bị nhân quả cho tôi chi phối. Cái đó là cái đúng của Ngài Bách Trượng. Dạ vâng, xin quý thầy cô cho chúng con được biết nha. Dạ vâng, thêm hiểu biết thêm về câu chuyện này. Dạ Mô Phật. Thưa thầy Hiền Trì, thầy có nghe qua câu chuyện này, xin thầy cho chúng con biết thêm. Dạ Mô Phật.
Cái đó tôi có nghe rồi, nhưng mà mình thấy rõ ràng là hồi Đức Phật tại thế đó bị nhức đầu hoài, hay là bị không phải bị cái chân nó chảy máu do một cây kiếm đó nó đâm. Yeah. Thì Đức Phật kể là tiền kiếp xa xưa Đức Phật đã giết một người cháu dành cho tài. Yeah. Mà bây giờ nó theo mà hận thù theo. Yeah. Tới giờ này nó trả cho sao. Yeah. Phật mà còn phải trả nhân quả mà sao cái ông già này nói là không trả nhân quả.
Dạ vâng. Mô Phật cũng là chính là vị chỉ cái trả lời sai thôi, khai thị sai một lần thôi mà coi như là nó hại tới đội chúng như vậy. Yeah. Cho nên làm cho người ta là cứ sai lầm rồi thì người ta bị đọa hết. Dạ vâng. Thưa quý thầy cô, con cũng được biết là thầy nói về vậy đó. Thì có một lần con có đọc sách đó, là chính là Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó, Ngài cũng là một thái tử, Ngài dương cung ra Ngài bắn con chim. Mà con chim đó thực sự là tiền kiếp của Đề Bà Đạt Đa. Và Ngài không có ý là bắn chết, mà Ngài là bắn chỉ cho oai thôi, bắn vào cái chân của cái con chim đó. Thì khi mà con chim đó thì sau chính là Đề Bà Đạt Đa đẩy cái tảng đá xuống á, mà làm thân Phật chảy máu. Và cho nên là cái đó là con được đọc ra như vậy. Dạ vâng, Mô Phật. Cảm ơn thầy cô. Thưa cô có ý kiến gì không hả, thưa cô?
Vậy thì theo chi chú Thiện Giác cũng nói là nhân quả thì đúng là không có chạy được đúng không?
Dạ, dạ.
Nhưng mà thì nhận thấy ở bên đạo Phật mình là có cái pháp sám hối.
Dạ.
Thì khi mà mình sám hối thì cái tội nó cũng vơi bớt đi chú ha?
À, con thì thực sự là con cũng biết thế này. Nếu mà nó là cái tội nặng như là cái định nghiệp á, là nó không có chạy được. À, tội nhẹ thì có thể là nó tiêu thôi cô ạ. Con thì con nghĩ như thế. Còn cái tội như là những cái định nghiệp trong lòng ngũ nghịch á, thì nó khó để mà tiêu, mà phải trả nghiệp. Ít cái ai mà có cái tâm sám hối và cái tâm mà chí thành chí kính lắm. Và một Phật phải sám hối nhiều đời nhiều kiếp. Như là con thấy câu chuyện của cái thủy sám đó là ngài là ngài gì thưa thầy,
ngài Ngộ Đạt,
ngài
pháp sư Ngộ Đạt,
pháp sư bên Ngộ Đạt pháp sư đó, rồi bên đó là tu đã 90 kiếp rồi mà sau đó là cũng phải trả cái nghiệp đó, rồi vâng cũng phải trả cái nghiệp bị một cái chân này, vâng cái đầu gối này, rồi vâng coi như là hiện một cái mỗi đây là có cái hàm răng, rồi vâng rồi cái thế mà có thể là ăn được miếng thịt nữa, và cũng phải trả nghiệp. Mà ngài là một vị cao tăng thời lúc bây giờ cũng phải trả cái nghiệp như vậy. Dạ. Nhưng mà con thấy là cũng là tùy phải của ăn gia nữa. Nhiều khi ăn gia cũng là mô Phật, cũng nhiều khi họ không có chịu tha. Họ cũng cứng đầu như là họ không có chịu, như là họ thù tới đối vậy đó. Tự nhiên là con nói khó lắm. Dạ vâng, phải thưa thầy cơ. Dạ.
Anh mới nói còn cái vấn đề khác là cái định nghiệp. Dạ. Định nghiệp thì nó hơi phức tạp một tí. Thực ra theo cái đúng á, có người nói là định nghiệp là không có thay đổi được. Có định nghiệp thì có thể thay đổi được. Không biết là ai nói đúng. Nên thiệt ra là cái định nghiệp là nếu chữ định á, theo cái định nghĩa nó là không có chạy được, không có trốn được. Nó định rồi, định sẵn rồi. Thì thật ra đó, ân sư thầy ngài Tiên Hóa nói cái định nghiệp cũng có thể được thay đổi được như thế. Tùy cái duyên của mọi người. Ví dụ như là định nghiệp là đáng lý là phải bị, nhưng đều hên may mắn mà gặp được cái người mà có thể giải được cái định nghiệp thì cũng có thể giải được như thế. Thành là tùy cái duyên của mọi người. Cái định nghiệp thường thường là đại đa số là gặp không có ai giải nổi. Điều may mắn chẳng hạn những quý vị mà gặp được mấy cái người mà có sức mà giải được á thì vẫn giải được như thế. Tại vì bên đại thừa chúng ta nó rộng lắm, nó có những cái pháp mà có thể giải được luôn cái định nghiệp luôn nè. Ok, thành cẩn thận chứ đó. Nếu mà bên nguyên thủy đó, thì họ không có cái pháp để mà giải được cái định nghiệp đó. Thành họ phải nói là cái đó là không thay đổi được, không có xê dịch được. Còn mà bên đại thừa thì vẫn được như thường. Tùy cái duyên.
Cũng được biết thế này, giải được như là cũng nhân quả công bằng, cũng là một đổi một, cũng là phải mang cái nghiệp đó. Có trường hợp là con thấy ngài Tinh Hóa tới lúc mà có một vị là ngài cũng phải buông ra, tại vì bên kia họ không chịu, ngài cũng phải để cho trôi luôn. Dạ vâng. Còn có những vị là nói được thì ngài mới giải qua được. Như là con đã đọc cuốn sách của ngài đó là trước con có từng kể vô á, là bố và chị mà chôn sống cho một người chị. Vâng, mà đã mọc trên cái sườn đây rồi. Mà nói không nghe, rốt cuộc ngài phải buông luôn. Ngài bảo thôi, bạn là không được rồi. Có lần bác sư nói thôi, là không có duyên, ngài không có duyên với người đó, cho nên nói họ không nghe. Là phải chịu vậy. Dạ, chịu vậy, mô Phật.
Thì đó cũng vậy, bởi vậy tùy cái người như ngài Tiên Hóa, nhiều lúc mà giải cái định nghiệp người ta không được. Nhiều khi giải được.
Tùy
cái duyên mỗi người.
Mô Phật.
Thành là bên đại thừa nó có cái cơ hội giải được như thế. Không phải nó không thể xê dịch được đâu. Rồi trở về chuyện cái ngày bắt trưởng thiền sư này. Thì tại sao mà cái chuyện xảy ra như vậy? Thiệt ra là cái con chồn này là nó làm ly tinh rồi, gọi là chồn ly tinh rồi. Nó thành cái con tinh rồi. Tại nó sống đã 200-500 kiếp cái con chồn rồi. Thành ra bây giờ nó có sức, nó tu rất là nhiều. Tại vì cái khổ là kiếp trước nó là một cái người xuất gia mà lỡ không hiểu, đi giảng pháp mà không hiểu, thành ra nói bậy, thành phải lọt vào cái nhân quả. Lúc thầy xuất gia thầy đã nghe cái chuyện này rồi, nghe chuyện hồ luồng chồn hy tinh ly tinh này, đại ngài Tiên Hóa ngài kể cái chuyện này thầy nghe thì sợ lắm. Thầy nói mình như vậy mình đâu có dám nói pháp làm gì, tại nói pháp mà trật một cái đó là nó phiền lắm. Rồi thành ra lúc đó là thầy mới sợ, mấy thầy mấy cô bắt là lên nói pháp. sa di bắt lên nói pháp rồi mình sợ nó đâu có được. Hòa thượng nói là nếu mà nói pháp trật thì tôi đọa địa ngục, đọa thì sao mà lên pháp đâu có lợi gì. Thì ngài mới nói rằng á là ngài Tiên Hóa ngài đã nguyện rằng đệ tử của ngài á mà lên mà bắt lên nói pháp như vậy mà nói trật á ngài lãnh chịu cho lãnh chịu cái đó đâu. Thì chúng tôi mới dám nói pháp. Thành ra kể cái chuyện cho quý vị, nhất là các thầy cô phải cẩn thận cái chuyện đó. Mình cái người pháp sư đó, lúc mà nói pháp nó trật một cái đó là mình đọa, mình sẽ bị đọa. Thành ra trong cái đời người xuất gia đó, quý vị mà chưa có trí huệ, chưa đủ trí huệ đó, quý vị không nên nói pháp, trừ phi mà cái sư phụ mình có cái sức để mà đỡ cho mình. Cái cẩn thận chuyện đó. Còn cái chuyện ông Ly Tinh, cái hồ, cái con chồn Ly Tinh là sao? Là chứng minh cho chúng ta thấy rằng là cái con chồn này là nói vì nói trật, thậm chí đọa xuống một người pháp sư. Cái này không phải riêng cái ông này không, bất cứ ai cũng vậy. Mà nói pháp đó, lên mặc cái áo người xuất gia mà nói pháp, hay người tại gia mà nói pháp mà trật á, đều phải bị cái hậu quả hết. Cẩn thận chuyện đó.
Mô Phật, cảm ơn Pháp Sư. Lần này thì thực sự là xin Pháp Sư quý thầy các cô khai thị cho chúng con rõ ràng cặn kẽ về vấn đề này. Cũng là vấn đề là quan trọng trong vấn đề sinh tử lắm. Nên xin quý vị đừng giật máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Bây giờ thưa với thầy cô là con được biết tiếp cái câu chuyện này. Là sau khi đó mà tổ khai thị rồi, tổ Bích Trượng khai thị rồi, thì ông lão này mới xin tổ Bích Trượng một câu là trước đây con là một vị tăng. Cho nên xin ngài đó là sau khi cái câu này đó thì con đã chuyển kiếp. Thì xin ngài hãy ra cái gốc cây đó đó thì có cái con tròn tinh, chính là thân xác của con. Xin ngài mang về và làm lễ theo tỳ kheo. Theo tỳ kheo. Thì sau đó là tổ Bích Trượng mới chờ đồ chúng chai đường xong đã. Thì mới cho gióng lên cái tiếng chuông. Nhưng mà tùy theo cái tiếng đánh cái hồng chung thế nào con không biết. Là biết ngay là hôm nay là có đại tàng. Thì sau đó đồ chúng cứ bảo, ủa thì sao hôm nay đâu có thấy ai chết đâu mà ngài cho đánh một cái tiếng chuông như vậy. Đó thì sau đó ngài mới bảo một câu ôn tồn là các con hãy ra ngay cái gốc cây đó. Thì thấy một con tròn hãy mang về đây để mà làm lễ. Lấy theo nghi thức của một vị tỳ kheo. Thì mới mang về làm lễ thưa quý thầy cơ. Đó là câu chuyện của một vị tăng như vậy. Sau đó được ngài Bách Trưởng là khai thị mà hóa ra là ra khỏi cái kiếp bằng sinh. Mô Phật.
Thì tại sao mình lọt về cái kiếp bằng sinh?
Là
tại vì cái người này đó, cái người tăng này đó, thì nhắc mấy thầy cô cẩn thận cái chuyện này, nói pháp phải cực kỳ cẩn thận, tại vì nó trật một cái sẽ đọa. Đọa là có thể xuống làm súc sinh, có thể xuống làm ngạ quỷ, có thể xuống làm sẽ xuống địa ngục. Thì trường hợp này là cái người này á, là cái người là cái tâm người ta rất là tốt, ta chỉ cái không phải là dùng cái pháp để mà đi cầu cái tư lợi, chỉ vì không hiểu được cái pháp thôi. Thành ra hơi mê muội, thành ra vì cái mê muội như vậy đó, thành ra mới đọa xuống làm hồ ly tinh thôi. Bởi ngài Bát Trượng Thiền Sư mới rất là chính xác, ngài nói là cái người cái bệnh ông là bệnh mê muội. Lúc trước của ông á là cái bệnh của người mê muội, ngài tăng mà mê muội, nói pháp không hiểu pháp và dám nói pháp, mà là tu hành chưa tới nơi tới chốn đó mà dám nói pháp như vậy. Thành ra ngài mới trả lời là cái người mà hiểu đạo đó là không mê. Không mê muội cái nhân quả.
Một phần cái câu đó, con rất thích cái câu đó.
Chứng minh là lúc trước ông mê muội nhân quả, bây giờ ông mới bị đọa cái thân đó. Thành cái câu trả lời nó thú vị, nó tại vì nhờ cái câu đó đánh trúng vào tim đen cái con chồn ly tinh đó. Cái trước ta đã mê muội, thành ra hôm nay đó là cái lỗi mê muội, thành ra mình bị đọa là cái thân này. Thì bây giờ hiểu được cái đó rồi, mới ngộ được cái đó rồi, mới thoát được cái thân đó. Đó là nhờ cái ơn ngài Bát Trượng Thiền Sư mà cứu cho người này thoát được.
Mô Phật. Cảm ơn Pháp Sư cái câu này, cho nên là cũng là một bài học mà thật sự đáng giá, nó rất quyết định trong vấn đề luân hồi. Càng tốt càng xấu.
Cái thực tiễn lắm chứ, đó là riêng người xuất gia không, người bây giờ người tại gia cũng có nhiều người bắt đầu đi giảng pháp này nọ lắm. Mấy người tại gia này nghiên cứu sách rồi Phật học rồi kinh điển rồi luận rồi này nọ xong rồi mới đi giảng, thì nghĩ là mình hiểu, thì được sự thật khó, mọi người họ có cái sự nghiên cứu hiểu rộng hơn quá nhiều ông tăng, nhiều người ni lắm, họ thành là họ nghĩ là họ biết nhiều, nên thiệt ra là cái Phật giáo mà cái vị hiểu chữ thôi á, mà đi giảng như vậy á, người ta hỏi mà mình trả lời không được, trả lời bậy một cái á, là đọa đó, phải cẩn thận chuyện đó.
Dạ vâng. Để có hôm nào thì cũng còn có mang ra cái đề tài này của tiếng Ngài Tinh Hóa nói. Có những vị đó mà coi như hóa ra là cái tâm lại là ngã mạn. Dạ vâng, cứ nghĩ là mình là biết đó. Rồi khi mà Ngài Tinh Hóa nói ra cái pháp rồi thì cũng đã phá cái pháp của Ngài. Là do là tại vì không có chấp nhận là cái lời của họ nói như vậy là coi như là họ bị đọa. Dạ vâng, cho nên là không có tránh được cái này, là có một câu chuyện đó rất là lý thú. Để hôm nào có dịp sẽ quay lại cái đề tài của Pháp Sư nói. Dạ vâng. Và thưa cô, tôi có ý gì không ạ? Thưa cô hả?
Thì lúc nãy là thầy nói nếu như mà mình nói pháp mà có một cái vị thầy đứng ra để mà
nhận chiếu,
mà nhận lãnh chịu cho mình đó, thì mình sẽ không bị đọa. Thì như vậy theo chú Thiện Nhất nghĩ có phải là mình đã chạy được nhân quả không chứ?
Con nói thật là cái đó là con không biết. Nhưng mà coi như là cái vị thầy đây mà lãnh nhận rồi thì bây giờ con phải hỏi thầy. Được không? Nhưng mà Phật Pháp Sư trả lời cho con, tôi biết ạ.
Cái đó đâu có chạy được, tại vì thực sự là có người đọa cho mình khi mình làm sai đó. Cái luật nhân quả nó rõ ràng, khi cái vị làm sai đó, thì phải có làm cái nhân sai thì có cái quả của cái sai. Okay. Thành ra một người xuất gia, một người tại gia mà nói pháp mà sai đi nữa, mà cứ quả quyết rồi mà làm này là pháp mà pháp đúng, hay là Phật pháp. Hiện bây giờ có nhiều người làm như vậy, là cái thời mạt pháp nó khổ như vậy. Có nhiều người thầy quá, chẳng như ngay đệ tử Ngài Tinh Hóa cũng vậy. Mấy cái người nhiều khi ta vì bất mãn ta bỏ đi, như chúng tôi bỏ đi như vậy, rồi đi ra rồi đi dạy như vậy, mỗi lần đi ra thì nói pháp thì cũng thiệt sợ lắm á. Nói tầm bậy rồi không biết là mình đọa, mình tư cách nào mình dám nói là mình gỡ cho người ta nói pháp không đọa cho mình được. Người đó phải cẩn thận chuyện đó. Thì cái người mà người nói pháp á, mà nói bậy như vậy đó, thì đương nhiên phải ra cái quả đó, cái quả là sẽ bị đọa. Okay. Nếu như mà có người khác mà gánh được như vậy thì người ta đọa cho mình. Chứ không phải không tránh được cái đọa đâu. Phải có người đọa. Thành ra quý vị đừng có hiểu lầm chuyện đó. Chẳng như hồi trước mà thầy còn dưới trướng Ngài Tiên Hóa đó, nói pháp á, thì mà nói trật nhiều lắm. Nói thật cái nhiều, tại vì cái khổ là mình bỏ thì giờ cho người Phật tử ta hỏi á, cho pháp người ta hỏi, thì người ta hỏi những câu mình không có biết đâu. Mà mình nói mà mình không biết á, người ta cười, ta đâu có tới nghe mình nữa, ông thầy nó không biết gì hết á, dốt, mà tới học làm cái gì. Ta bắt đầu mình thiệt chuyện mình làm. Hạn như và riêng thầy công nhận có nhiều, tôi thấy có những người đệ tử Ngài Tiên Hóa này, có đem mấy cái pháp mà tà đạo, ngoại đạo ra mà nói là coi đây là Phật pháp. Này nọ đó, thì họ làm như vậy đó thì là họ đang nói giảng trật, tu cái pháp trật rồi. Tại cũng không phải riêng họ bị đọa không nữa, trong tương lai sẽ bị đọa không nữa, mà những cái người đi theo họ đó cũng tin như vậy, bắt đầu rêu rao như vậy, rủ ta tới ở đây là Phật pháp này nọ đó. Họ cũng đọa luôn nữa, khổ lắm, thành ra cẩn thận chuyện đó. Thì nếu như phải duyên Ngài Tiên Hóa, nếu trong hệ thống Ngài Tiên Hóa còn những người mà còn trong hệ thống Ngài Tiên Hóa, chẳng như cái đời của thầy đó, nếu mà đời thầy mà đời quả đó, mấy ông sư đời hằng á, sư cô mấy thầy đời hằng đó, họ nói trật á, thì Ngài Tiên Hóa đã nói rồi, những cái vị nói trật tôi sẽ nhận lãnh chịu cái quả đó. Nó có nghĩa đó Ngài Tiên Hóa sẽ đọa thay nhận thế cái nghiệp báo đó. Từ ngài bị cái vết đó trong cái cuộc đời của ngài.
Xin thầy khai thị cho con, nhưng mà
khác ở chỗ nào? Vâng. Khác chỗ nào? Chẳng như chúng ta đó, Dạ, như có nhiều người mà đứng ra mà nói là tôi có khuyết cái nào là pháp Phật pháp, cái nào là chánh pháp, rồi bao nhiêu người, mấy ngàn người tới tu theo, rồi nói là cái đây là chẳng hạn như pháp tịnh độ, đây là pháp này đó đó, họ nói như vậy đó. À, trong tương lai họ sẽ bị đọa. Họ đọa như vậy đó, là cái nghiệp nó nặng như vậy đó. Cái thời buổi này chẳng hạn cái pháp môn tịnh độ mà đi giảng trật một cái pháp môn tịnh độ đó, thì có thể kiếp này họ sẽ bị đọa.
Dạ vâng, mô phật.
Ngược lại Ngài Tiến Hóa đó, khi mà Ngài nói bây giờ quý vị làm tôi gánh được cái nghiệp này cho quý vị chứ gì, còn nghiệp đọa cho quý vị, thì chưa chắc kiếp này Ngài Tiến Hóa sẽ bị đọa, nó có thể kéo dài, nó còn xa lắm mới đọa được. Thì đủ thời giờ để mà mình sám hối, để mà tiêu được cái nghiệp này.
Nó có hai phần cho con hỏi. Vâng, có hai phần. Cái phần thứ nhất là bây giờ Ngài nói Ngài gánh, nhưng mà cái phần đó là của Ngài, cho cái phần mà của đệ tử. Vâng, khi giảng pháp á, thì nó ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm cái nghiệp đó?
Ảnh hưởng chứ, tại vì như vậy này, rất rõ ràng, quý vị đừng quá nhiều hiểu lầm ý chứ, sai lầm chuyện này. Một cái người tăng như chúng tôi á, gọi là tiểu tăng, nói chuyện thôi đó, mà chưa tu tới nơi tới chốn mà đi nói pháp rồi đó, thì cái nghiệp chúng tôi tạo ra là tạo cái quả của cái người tiểu tăng, là cái nghiệp nó nặng, nó kéo chúng tôi xuống, đọa xuống. Okay. Ngược lại, Ngài Tiến Hóa là người đại tăng. Mặc dù Ngài gánh ra 100 tiểu tăng như chúng tôi, 1000 tiểu tăng như chúng tôi nữa, cái nghiệp chúng tôi nó kéo Ngài xuống không được, thành kiếp Ngài không đọa được. Thấy sự khác biệt rõ ràng không? Tại sức người nó khác nhau, chúng tôi là ruồi với muỗi thôi. Thành ra cái tội chúng tôi tạo ra chỉ là cái quả vị của cái ruồi và muỗi thôi. Thành thực mà nói như vậy. Còn Ngài Tiến Hóa là một vị đại đại Bồ Tát.
Thành ra thì gánh bao nhiêu ruồi muỗi cũng được hết.
Cái triệu con ruồi con muỗi nó kéo cũng không xuống được. Đó là sự khác biệt.
Thôi cũng là phước ai làm đệ tử của Ngài. Quý vị Ngài vô vấn. Quý vị vị thánh tăng. Dạ vâng.
Thành ra chúng tôi cũng cẩn thận lắm, nói pháp là nói mình thầy khuyên các thầy các cô. Các vị người tại gia nếu mà nói pháp thì đừng có cẩn thận một khi, trừ phi quý vị đã giác ngộ rồi đó, quý vị mới nói, mới tự nói mình được. Nó tôi nghĩ là cái pháp này sẽ tu ra. Có thể biết có nhiều quý vị thiền sư người Việt Nam chẳng hạn, người ta nói mấy thầy Việt Nam nói là tôi đọc kinh, tôi suy nghĩ, nghiên cứu đủ kinh, và tôi nghĩ tôi chọn một cái pháp tu này, tu thiền này, pháp tu niệm Phật này, thì nó sẽ giúp quý vị đắc giác ngộ. Mà chính những người đó chưa tu pháp này tới nơi thế chốn, thì vì nói hay như vậy thôi, thành ra Phật tử ta theo, thành càng ngày càng đông, càng người theo như vậy, càng nổi tiếng lên. Cái nghiệp nó tội lắm, là ta biết mình đã bị đọa rồi, trong tương lai mình sẽ bị đọa, thành ra giảng pháp tầm ấy. Mà cái đệ tử mình còn bị đọa nữa, là mình bị đọa còn biết một cả mấy ngàn, mấy trăm người nó kéo mình tiếp xuống.
Như con khỉ, như trước pháp sư kể chứ con khỉ.
Thành ra cẩn thận, bây giờ làm sao bây giờ? Cái người mà người xuất gia như chúng ta, hoặc là cái người mà tại gia mà phải cần nói pháp á, thì mình phải khôn ngoan. Thầy dạy mấy người này chưa đủ sức mà ra nói pháp, thành thầy nói là các con lúc mà nói pháp á, khôn ngoan tí. Mình chỉ nói là thay mình nói là cái pháp này như vậy, tôi nghĩ là cái tôi cam đoan là cái pháp này là người mình nói không thể nào bị đọa được á, thì mình nói là cái người theo tôi nghe ông tổ ngài bắt trượng ngài nói là cái này là như vậy. Khi quý vị mà cốt, cái tốt tiếng Việt là gì?
Dẫn chứng
một cái người thánh nhân khác là dạy một người mà có trí huệ rồi, mình chỉ lập lại người ta thôi, thì mình cách là mình đọa được. Cái đó là khôn ngoan của cái người nói pháp.
Mô Phật. Cảm ơn Pháp Sư. Dạ vâng, Pháp Sư đã chỉ rõ cho chúng con là đường chứng chứng như vậy. Mà đằng này thì bất mỗi nhân quả, là chẳng hạn như nói sai, này của mình. Chê cái môn tịnh độ nữa, coi như là còn bị tội nặng nữa, thưa Pháp Sư nhỉ. Dạ vâng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân tâm tường lạc. A Di Đà Phật.